như vậy mới gọi là như vậy mới được nhất tâm. Nhìn chưa?
Đừng có đun nữa, cứ nghĩ vậy nè, cứ nghĩ rằng là khi mà mình hé môi cất tiếng mà nói về Phật pháp á, là mình đang cúng dường mười phương chư Phật, là đừng có ngại ngùng gì hết trơn, mà phải thấy rằng là dõng mãnh, tại vì mình nói đây nó là nói cái sự rằng là nói pháp mà tán thán chư Phật mà, là cúng dường Phật, cúng dường pháp, nên là đừng có sợ gì, tập vậy đó, mình Phật tử mà.
Nói nữa.
Hết muốn nói rồi.
Câu cuối cùng niệm sao mà nằm mơ cũng niệm á.
Sao?
Nằm mơ cũng niệm Phật thì được niết tâm.
Rồi hả?
Dạ thưa thầy, thưa quý thầy, thưa quý vị đại chúng, con xin hỏi thầy về cái phương tiện mà để mình đạt tới nhất tâm nhất tâm bất niệm bất loạn này. Thì ở trong này tất cả các vị ở đây chư tăng Phật tử đều tới đi dự, thì tất cả cũng giống như con là đầu tiên tới đây, thì tất cả những ai đây đều có tâm Phật hết, có tâm đạo Phật hết, cho nên tới đi học. Thì con hỏi thầy. Xin lỗi, con xin thỉnh ý thầy, tại vì cái thiện ý của con nó quá nông cạn, cho nên con xin thỉnh ý thỉnh thầy cái là hỏi về mấy thầy mà đi ngồi tụng kinh là thầy, là mỗi có mấy thầy hay tụng là dùng cái sâu chuỗi á, là 108 hay là 27 hộp chuỗi là như vậy, thì có phải đó là một phương tiện để mấy thầy đạt tới cái nhất tâm bất loạn không? Có nhiều lúc mặc dù là mấy thầy tu lâu, nhưng cũng có thể là có nhiều lúc mấy thầy niệm, có thể là những cái ý nghĩ bận bơ nó xen lẫn vào trong cái tâm niệm đó, cho nên có thể là con hỏi với thầy có phải là cái sâu chuỗi đó là một cái phương tiện để mà đạt tới nhất tâm bất loạn hay không? Con xin được hỏi.
Bây giờ tiếp tục hay là lãng đoạn qua đề tài khác à? Tiếp tục hả? Thì bây giờ cứ nói phớt thôi, thì cái sâu chuỗi cũng chỉ để là một cái phương tiện để mà mình cũng đúng như vậy, nó cũng đóng góp trong một cái dùng để làm phương tiện để cho mình có thể nhất tâm bất loạn. Và chẳng hạn như là mình sẽ trở thành một cái thói quen là mình lần theo cái sâu đó mình niệm Phật. Chẳng có rất nhiều người thành thói quen là khi cầm cái sâu chuỗi lên cái chân trên tay mình cái á, thì lần cái tự nhiên niệm Phật nó thành một cái thói quen. Thứ hai nữa, mình biết là cái sâu chuỗi nó chỉ có là một cái để mà để cho mình có thể, những người niệm Phật công tứ họ có thể biết rằng là họ niệm bao nhiêu tiếng mà trong một cái thời tụng kinh. Nó dùng vào những cái như vậy. Còn 108 thì ở đây đại đa số biết 108 hạt nó chỉ để tượng trưng cho 108 cái loại phiền não. Thì giống như hồi nãy thầy nói, tức là mình khi mà mình dùng niệm Phật nó để mình diệt mình làm cho cái tâm mình nó bớt tán loạn. Và chẳng hạn lúc ban đầu mình chưa có niệm Phật đó, thì đương nhiên cái tâm của mình nó là nhất tâm tán loạn, chứ không phải là nhất tâm bất loạn, mà nó là nhất tâm tán loạn, là nó lúc nào cũng tán loạn hết, lúc nào nó cũng tán loạn hết. Thế bây giờ từ khi mình niệm Phật thì bắt đầu khi mình niệm Phật thì cái tâm tán loạn của mình nó bắt đầu bị giảm thiểu đi. Thì ít nhất cũng là trong cái lúc mà mình ngồi mình lần cái sâu chuỗi ít nhất cũng 108 niệm. Ví dụ nếu bây giờ mình ngồi mình niệm khí khơi thì mình đi đứng nằm ngồi mình niệm là một cái chuyện khó, là tại vì mình dễ bị những cái cảnh vật nó hiện ra trước mắt mình đó làm mình phân tâm. Thế nhưng chẳng hạn thì dù khi mà mình niệm Phật mà mình ngồi trước bàn thờ Phật chẳng hạn, thì mình không có bị cái cảnh nào nó thay đổi ngoài cái cảnh mà tượng của Đức Phật ở trước mặt mình. Còn nếu mình đi đường thì đương nhiên hết cảnh này đến cảnh kia nó hiện, thì đương nhiên mình bị cái cảnh nó chi phối theo. Còn nếu mình ngồi vậy xong rồi mình lần sâu chuỗi thì ít ra mình cũng được 108 niệm, hoặc là niệm một vòng, hai vòng hay ba vòng, cái nhân đến cái bây giờ đó niệm nó bớt tán loạn. Rồi hồi bình thường mình hồi xưa mình rất là tán loạn, Thế bây giờ mình cũng có thể dùng đến niệm Phật để trị cái tán loạn. Chẳng hạn ví dụ như rằng là khi mình học Phật hay tu Phật này, mình phát sân si chẳng hạn, khi mình phát một cái tính, một cái tâm sân lên, thì bây giờ mình làm thế nào để khống chế? Mình đâu có đủ thì giờ để trì chú, mình cũng đủ thì giờ để tham thiền. Tại vì cái lúc bây giờ khi tâm sân hận của mình nó lên, mình tham thiền không nổi, mà mình cũng trì chú không vào, nhiều khi quên cả chú nữa, tại vì nó giận quá. Thế nhưng mà niệm Phật thì không có quên được, tại vì niệm Phật nó ngắn gọn thôi. Thế nên thì mình cũng có thể khống chế cái cơn giận của mình bằng cách là mình niệm Phật, A Di Đà Phật. Thì như thế nó thì cái cơn giận của mình, thì cái niệm Phật nó trở thành một cái thắng để mà nó đình chỉ cái cơn giận của mình lại. Nếu nó không đình chỉ được ngay thì ít ra nó cũng giảm cơn giận xuống, giảm thiểu cơn giận xuống thấp rất là nhiều. Nếu không là dừng chặn đứng lại, hay là nếu thì dù bây giờ mình khởi một cái lòng tham hay khởi một cái tâm xấu thì mình muốn khống chế nó, thì dĩ nhiên đúng vậy, mình sử dụng phương pháp nào khác được ngoài rằng là mình niệm Phật ngay tức thời. Tức là ngay lúc đó mình đứng ở đâu, ở trong bất cứ một cái chỗ nào, ở trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào, mình cũng có thể dùng niệm Phật để khống chế cái tạp niệm của mình. Hay do đó là cái lý do rằng là Liên Tông cũng muốn dùng cái danh hiệu của Đức Phật để mà gọi là trấn áp, giảm thiểu cái tạp niệm của mình. Mà ngay cái lúc đó, ngay cái khi cái niệm vọng niệm, cái tạp niệm nó khởi lên đó, thì mình không có đủ cái thời giờ để mà làm bất cứ một cái phương pháp nào nhanh hơn rằng là sử dụng cái niệm Phật để khống chế và để ngăn chặn nó. Thành ra vì như thế thì niệm Phật cũng trở thành một cái gọi là một phương pháp gọi rằng là thứ nhất là từ giảm thiểu cho đến tiêu diệt vọng tưởng. Đấy, nó có cái công năng như vậy. Thành ra nhưng mà vọng tưởng phát sinh ra thì bình thường khi mình ngồi mình suy nghĩ như vậy, mình nói rằng là có nhiều người thì nghĩ rằng mà niệm Phật khó là bởi vì rằng là niệm Phật thì mình cũng bị cái vọng tưởng nó phát sinh. Thành có nhiều người để lý luận rằng là khi mình trì chú đại bi chẳng hạn, thì nguyên cái bài chú đại bi của mình nó dài, thành ra mình chăm chú, bởi vì khi mình chăm chú thì mình định tâm được. Còn niệm Phật ngắn lắm, thành ra mình chỉ niệm cỡ chừng 6-7 niệm thì mình có thể bị xen tạp, mình có thể bị đứt đoạn hay là xen tạp. Còn bài chú đại bi nó dài, thành ra mình phải chăm chú, và khi mình chăm chú thì là hết cái khoảng thời gian mà mình trì chú đại bi, mình có thể không bị tạp niệm. Nhưng mà nếu mình niệm Phật thì chỉ trong vòng vài tiếng mình có thể bị. Nhưng mà đó là mình nhìn thấy cái vấn đề rằng là tạp niệm nó khởi. Nhưng mà mình đừng quên đi rằng là trước khi mình niệm Phật thì tạp niệm nó lúc nào nó thường trực nó khởi. Nhưng mà từ khi mình niệm Phật thì ít ra những cái lúc mà mình niệm Phật thì tạp niệm nó cũng bị đình chỉ. Hoặc là giống như rằng là chị Phần Lan hồi nãy nói đó mà, khi mình khi nếu mà mình niệm Phật đó, cái hình ảnh của Đức Phật hiện lên, thì khi hình ảnh của Đức Phật hiện lên thì đương nhiên rằng là những cái vọng tưởng ở trong đầu mình, những cái gì mình suy nghĩ gì đó, nó cũng tạm thời nó bị diệt. Thì đó là nói đại khái, còn vấn đề sâu chuỗi thì mình biết như vậy, là dùng cũng là một phương pháp dùng để mà như thế. Thì vấn đề mà là niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn thì vấn đề đó cũng có đòi hỏi rằng là lâu năm hay là nhanh hay là ít năm, mà vấn đề đó chỉ đòi hỏi cái phương diện rằng là cái sức tập trung của mình, nhưng mà sức đó tác động đến một điều, và điều đó nếu mà mình suy nghĩ kỹ mình sẽ thấy cái đó sẽ giúp cho mình định. Thành ra thực sự cái vấn đề mà tu học Phật pháp, tu học trí tuệ đó, thì thiệt tình ra nếu tu học kiến thức đó, thì cần phải lâu năm lâu tháng thì mới thành tựu kiến thức, nhưng mà trí tuệ thì chưa chắc. Cho nên ngài Huệ Năng mới có nói một câu khi mà Minh Sa Di cười, ngài Huệ Năng nói rằng chú mà cũng phải đặt làm kệ nữa hả? Tại vì làm kệ, trình bày kệ, tức là trình bày kiến giải, mà kiến giải đó người nào mà kiến giải được có chỗ sửa đắc thì được truyền y bát và trở thành đệ lục tổ, chẳng ai dám có tham vọng đâu hết. Mà ngay chính cái vị mà giáo thọ thầy của tất cả chúng ở Đông Sơn Tự cũng không mộng tưởng nữa là ngài Thần Tú. Ngài Thần Tú cũng chẳng có mộng tưởng là mình phải làm sáu, mình phải làm tổ thứ sáu. Nhưng mà ngài Thần Tú sở dĩ làm kệ là suy nghĩ rằng không lẽ bây giờ ngũ tổ đã dạy đại chúng là mỗi người làm vài kệ trình bày ý kiến giải lên để cho ngũ tổ xem ai sở đắc, vì người đó được truyền ý bạn. Mà bây giờ tất cả đại chúng đều từ tàm hình uế, không có dám làm kệ vì nghĩ rằng là mình không thể nào tranh nổi với lại bậc.